Và cuối cùng thưa các anh chị, khi nói đến điều răn thứ bảy, đến tội trộm cắp, đến đức công bằng, chúng ta đừng quên một điều này, là Chúa không chỉ kêu gọi mình ngừng lại ở chỗ công bằng, mà Chúa kêu gọi mình đi xa hơn. Đi xa hơn đến chỗ yêu thương người khác, nhất là những người nghèo khổ, thiếu thốn. Rõ nhất là ở trong Matthew chương 25, dụ ngôn ngày phán xét chung. Chúa phân biệt kẻ lành người dữ, đứng bên phải, đứng bên trái. Và điều mà Chúa nói thì ai trong chúng ta cũng nhớ rồi. Ngày xưa ta đói mà các ngươi cho ăn, ta khát mà các ngươi cho uống, ta rách rưới các ngươi cho áo mặc, ta bị cầm tù các ngươi đến viếng thăm. Chúa Giêsu tự đồng hóa mình với những người nghèo khổ nhất. Mới đây thông tin ở trên thế giới người ta nói nhiều lắm, báo Time hàng năm họ có thói quen họ chọn nhân vật của năm đó, thì năm nay là họ chọn Đức Giáo Hoàng Francisco. Và điều lạ là ngài mới làm giáo hoàng có 9 tháng hả, mà trở thành một khuôn mặt cả thế giới quan tâm. Tạ ơn Chúa về điều đó. Người ta có một cái nhìn tích cực, một cái nhìn phấn khởi về giáo hội công giáo qua vị giáo hoàng này. Và điều mà đánh động lòng người ta nhất chính là cái tình yêu, lòng thương xót của ngài dành cho những người nghèo, trẻ em, những người bị bỏ rơi, những người tàn tật, những người thiếu thốn. Người ta xúc động trước những cử chỉ và nỗ lực của ngài. Thành thử ra Chúa không chỉ kêu gọi chúng ta ngưng lại ở cái chỗ là giữ được công bằng, nhưng mà đi xa hơn đến tình yêu thương, nhất là cho người nghèo. Và khi nói đến người nghèo thì lập tức các anh chị và tôi thông thường mình chỉ nghĩ đến nghèo vật chất. Đúng vậy, bởi vì nó cụ thể quá đấy. Nhưng mà thật ra đó, cái nhìn của giáo hội công giáo từ lâu rồi, nói đến sự nghèo khó thì không chỉ là sự nghèo khó về vật chất, mà còn hiểu cả sự nghèo khó ở những hình thức khác, về văn hóa và về cả tôn giáo. Thành thử ra yêu thương người nghèo không chỉ là đem của cải vật chất đến cho người ta, mà còn là giúp cho người ta thoát những cái hình thức nghèo khổ khác. Ý, trong thực tế, giáo hội mời gọi chúng ta sống cái tình yêu thương người nghèo một cách cụ thể thế này. Thứ nhất là sống chia sẻ, một đời sống giản dị có thể. Khó lòng mà mình có tình yêu thực sự đối với người nghèo nếu trong thực tế mình nô lệ của cải đến mức mà đặt nó như là thần tượng của mình ấy, và bằng mọi giá đạt cho bằng được, thì khó lòng mà có lòng yêu thương người nghèo. Hoặc là khó lòng có lòng yêu thương người nghèo thật sự khi mà mình sử dụng của cải một cách nó quá ích kỷ. Nói cho đúng ra thì điều mà Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta tinh thần nghèo khó, nó không có nghĩa là mình phải sống trong một cảnh cùng khổ. Mình vẫn có thể có những phương tiện sử dụng để làm việc, để phục vụ. Mình vẫn có thể có cái máy vi tính để mà làm việc chứ, có cái tivi để mà giải trí chứ, Chúa đâu có cấm đâu. Nhưng mà cơn cám dỗ nó nằm ở chỗ này này, là hầu như nó không ngừng ở đấy. Nó không ngừng ở đấy. Mà nó cứ càng ngày nó càng thúc đẩy chúng ta phải có nhiều hơn, phải có nhiều hơn, mới hơn. Nhất là trong xã hội gọi là xã hội tiêu thụ. Nó tìm mọi cách để nó thúc đẩy sự tiêu thụ. Và nó tạo cho mình có cái cảm giác rằng anh mà không có cái điện thoại như thế này thì anh không phải là người. Anh mà không mua cái tivi như thế này thì anh chưa đáng gọi là người. Đấy, nó cám dỗ mình như vậy. Có một vài bạn trẻ tôi hỏi, bảo thế con đi uống cà phê ở cái quán sang như vậy đó, nó có ngon hơn ở ngoài không? Bảo cũng chả thấy nó ngon hơn bao nhiêu. Bảo là sao vào đó nghe nói mắc lắm mà. Bảo vâng, nhưng mà thưa cha, mình vào đấy thì mình bước ra thấy nó oai hẳn. Đúng vậy không? Như vậy nó không chỉ còn là ly cà phê nó ngon hay không ngon, mà nó mang một cái nhãn xã hội. Cho nên cái ranh giới nó mong manh vô cùng. Và nó cứ càng ngày nó càng đòi hỏi mình. Không phải đối với các anh chị mà thôi, với các linh mục cũng vậy. Tôi nghe có linh mục mà có dàn máy đến cả vài chục ngàn đô la thì tôi không tưởng tượng được. Nhưng mà đấy, có ý diễn tả cái ranh giới đó, nó mong manh. Mà nếu chúng ta không để ý là mình cứ bị cuốn hút vào đó càng ngày càng sâu hơn. Không còn cái đời sống giản dị vừa phải. Thay vào đó, điều tốt hơn giáo hội khuyến khích chúng ta là làm việc từ thiện. Và việc từ thiện ở đây đó, một lần nữa, không phải chỉ là đem của cải vật chất đi cho người khác đâu, mà còn cả trong đời sống tinh thần. Cho nên khi các anh chị đi thăm những người đau yếu, đi thăm các cụ già neo đơn, đi thăm những người đang gặp khó khăn trong đời sống tinh thần, đấy là việc bác ái mình làm. Cách riêng là trong những mùa phụng vụ lớn như là mùa Vọng chúng ta đang sống và mùa Chay, chúng ta được mời gọi đặc biệt về điều đó.